Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 tây tháng 9 năm 2012. Bài thuyết pháp là bài số 12. Thuyết thầy Thiền viện Sư Minh Mùa An Cư Tiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Hôm nay xin bắt đầu bằng một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tác ý. Trước khi nói chuyện tác ý, vị này hỏi thầy một câu là: trong diễn trình tu tập muốn coi thử mức độ chánh niệm đến đâu mà sao ghi nhận lúc nào cũng thấy thiếu thiếu. Có nhiều thứ mà tâm chưa ghi nhận được, vì vậy con muốn chánh niệm nhiều hơn. Thưa thầy, muốn như vậy có phải là tâm tham không? Bây giờ muốn chánh niệm nhiều hơn, vì vậy khi mà muốn thì sợ là có tâm tham, do đó thưa với thầy. Thầy trả lời cũng có thể lắm thôi. Khi nào hỏi về tâm tham trong sân thì thầy ít khi mà trả lời cái chắc chắn, là bởi vì thầy nói rằng là quý vị tập thiền, quý vị phải biết coi tâm quý vị. Nhưng mà vị này chắc có lẽ là đây là những cái giai đoạn đầu mà ra thầy trả lời. Tại sao lại muốn chánh niệm nhiều hơn? Dạ, tại vì trong một khoảnh khắc có nhiều thứ mà mình không có nhận biết được, cho nên muốn chánh niệm nhiều hơn. Thiền sư nói tiếp: bây giờ hành giả nhận ra có nhiều thứ mà mình không nhận biết trong một lúc nào đó, nên muốn chánh niệm nhiều hơn. Sự mong muốn này đúng và hợp lý. Tức là như vậy, tức là một cách gián tiếp thầy nói là không có tâm tham. Bởi vì trong một cái lúc nào đó mình thấy mình sao mà chánh niệm không đủ, thì nên muốn chánh niệm nhiều hơn. Sự mong muốn này đúng và hợp lý. Thấy được vậy, hành giả cần nỗ lực thêm lên cho liên tục, và đây là tư duy chân chánh. Trí tuệ nhắc hành giả phải chánh niệm thêm nữa để bù đắp sự thiếu sót. Bất kỳ những gì xảy ra đều có một lý do của nó. Bây giờ đây là một câu hỏi liên quan tới vấn đề tác ý. Khi duỗi tay biết có tác ý trước thì tay mới đưa ra, nhưng con phải chú ý mới thấy được cái tác ý này. Vì này hỏi vậy mà vì một lát này sẽ đọc câu kia quý vị nghe, cũng hỏi tương tự như vậy. Nghĩa là bây giờ đó biết là có tác ý đó, mà muốn thấy tôi được tác ý là phải làm chậm trở lại. Phải có biết có tác ý nhưng phải chú ý. Vì này thì nói chú ý, còn vị kia thì nói làm chậm. Phải chú ý mới là thấy được cái tác ý này. Thì thiền sư nói đừng quá chú ý, để xem thêm cho rõ. Biết có tác ý là đủ rồi, đừng cố gắng nhìn cho kỹ. Khi hành giả nói rằng là con biết có tác ý mỗi khi đưa tay ra, tức là có trí tuệ, nhưng mà còn ở dạng tri thức. Hãy tiếp tục quan sát thêm, sẽ kinh nghiệm rõ hơn. Nếu biết tác ý có đó là và cố chú ý nhìn, sẽ dùng sức, và khi dùng sức thì là tâm tham đang có mặt. Thực sự này luôn luôn là dặn như vậy, đừng có cố cái gì hết trơn đó. Bây giờ nếu như mà mình muốn thấy tác ý thì quan sát thêm nữa sẽ kinh nghiệm rõ hơn. Mình khi mà mình cố ý mình bắt cho được thì là tự nhiên tâm mình nó căng thẳng, mình có tâm tham căng thẳng, tức là tâm tham phải đấy. Nên cẩn thận hơn khi mà bạn chú ý bạn phải cẩn thận. Thầy thường xưa này ngay chỉ chú ý làm sợ nó phải cẩn thận của chừng phải có tâm tham. Nếu thấy căng thẳng tức là tham đang có mặt rồi đấy. Bây giờ một vị khác cũng hỏi về vấn đề tác ý nữa, là khi hành thiền con ưa quan sát tác ý, nhưng khi đưa tay ra thì phải làm chậm, nếu làm nhanh thì không có thấy được. Vậy thì có nên làm chậm lại để thấy tác ý không? Hồi nãy thì là nói rằng là phải cố mới chú ý được, mới thấy được. Còn bây giờ nói làm chậm lại. Thần sư nói điều chính yếu là đừng hối hả làm chuyện chi. Hối hả thì hành động phải nhanh, và chúng ta không thấy được gì được hết. Khi tâm yên nhờ không hối hả sẽ thấy được tác ý. Đừng làm nhanh hay làm chậm, chỉ làm bình thường mà thôi. Thần sư này là cái gì cũng khuyên vậy. Đi cũng vậy, đi bình thường, đừng nhanh quá chậm quá. Làm cái gì cũng vậy, đừng nhanh quá chậm quá. Và nhớ là đừng có hối hả. Nếu hối hả tâm mình chấn động mình không thấy gì. Đừng làm nhanh hay làm chậm, chỉ làm bình thường. Tuy nhiên với hành giả sơ cơ thì vì phải làm chậm mới nhận ra tác ý thì không sao hết. Là mình đang tập mà, mình đang tập thì mình cần phải làm chậm lại một chút để mình thấy được tác ý, chậm nó không sao. Khi tập giỏi thì bạn sẽ thấy rằng làm bình thường mình cũng thấy tác ý như thường. Như vậy là nếu mà làm chậm thì chỉ giai đoạn đầu mà thôi. Còn sau này khi mình giỏi thì mình làm bình thường thôi, mình cũng thấy được tác ý. Thưa thiền sư, tất cả tác ý đều do ô nhiễm thúc đẩy, đúng vậy không? Thiền sư trả lời gần như chứ không phải mọi tác ý đều phát xuất từ phiền não. Có những tác ý xuất phát từ nhu cầu tự nhiên của cơ thể, ví dụ mình muốn thở, không có tác ý, muốn đổi oai nghi, muốn ho, muốn nhảy mũi. Có nhiều vị nói rằng là thấy tác ý, niệm tác ý, tác ý, tác ý, tác ý mất, rồi muốn ho, ho không được, không nó phải để cho nó ho chứ. Cái đó là cái nhu cầu tự nhiên mà. Suy nghĩ cũng có tác ý, nhưng không phải hoàn toàn do tham sân. Tác ý suy nghĩ chính là thủ phạm của mọi khó khăn. Tác ý suy nghĩ bằng vì cái gì? Suy nghĩ về tham sân, và trí tuệ cũng suy nghĩ nữa, mà nó đa phần là mình suy nghĩ là vì tham sân nó thúc đẩy không. Vì vậy, thiền sư đã nói rằng tác ý suy nghĩ là thủ phạm chính cho mọi khó khăn. Một cái câu năm ngoái nói về vấn đề tác ý nữa, mà cái câu này rất là hay, bởi vì nói về tác ý trong khi ngồi yên. Thỉnh thoảng khi mà nói tới tác ý, thiền sư thường hay hỏi mình cái câu này là trong khi bạn ngồi yên có thể tác ý được không? Thì sư đọc lại cho quý vị đây cái tài liệu năm ngoái này. Vị này thưa với thiền sư nói rằng là khi mà con ngồi thiền đó, con thì thấy là khi mà trong đời sống hàng ngày đó, thì con thấy con tu, con thấy con kinh nghiệm được nhiều chuyện cái lắm. Trong khi con ứng xử với mọi người hay là Phật dạy là con đi kinh hành, con làm cái gì cũng biết, là nghĩa là ngoài cái chuyện ngồi, con ngồi sao con không kinh nghiệm được gì hết, không thích thú chút nào, ngồi không có ưa. Bởi vì bạn nói rằng là ngồi không có học được gì, do đó bạn sẽ không bao giờ học. Bạn đang điều kiện hóa bạn rồi. Đó là lý do tại sao hành giả không học được gì lúc ngồi. Do tâm cứ cho rằng ngồi sẽ không học được gì cả so với sinh hoạt hàng ngày, cho nên bạn chán nản và bạn không muốn ngồi, không thích thú lúc ngồi vì ý đã có sẵn trong đầu. Tôi có dịp hỏi quý vị, khi tâm yên là lúc mà quý vị ngồi, thân ngồi êm không nhúc nhích, bạn thấy được bao nhiêu tác ý? Đó, nhớ là câu hỏi này ta hỏi về thân, chứ ta hỏi về tâm. Cái thân mình đây nè, khi mình ngồi yên như vậy, mình có thấy tác ý không? Thường thường nói tới tác ý thì người ta nói về thế động. Ví dụ để tay muốn giở tay lên chẳng hạn, đó là thế động. Muốn ta giở co tay vào, duỗi tay ra, cái đó là thế động. Mình ngồi mình đứng dậy, cái đó là thế động. Mà bây giờ cũng hỏi về thế tĩnh, tức là ngồi yên 100% mà thấy tác ý. Tôi có dịp hỏi quý vị, khi tâm yên, thân ngồi êm không nhúc nhích, bạn thấy được bao nhiêu tác ý đây? Tác ý có mặt khắp nơi trên thân của bạn, bạn có nhận ra được bao nhiêu đâu? Ông nói nhiều lắm kìa. Bạn có thấy được tác ý không? Dạ thưa thiền sư, một vị trả lời, dạ con có tác ý ngồi yên không có đứng dậy. Ông nói đúng, có gì nữa? Bây giờ chuông chưa gõ, chưa đánh thì cứ ngồi hoài. Ngồi cho đến lúc nào mà chuông gõ mà đúng giờ rồi cái nó mới đứng dậy à? Còn trong khi mà ngồi đó, tác ý rất là nhiều. Thưa thiền sư, tác ý nhắm mắt không muốn mở ra. Như này nói là trong khi ngồi thiền đó mà ưa nhắm mắt à? không muốn mở. À, cái này là ít người thấy này. Còn chi nữa không? Phải nhớ rằng tôi hỏi bạn là tác ý lúc các bạn ngồi yên nghe, chứ không phải tác ý muốn chuyển động hay làm một cái gì như đưa tay giở chân quanh người. Đó, ông nhấn mạnh tới đủ hoài, bởi vì khi mà hỏi như thế này là người ta cứ lẫn lộn. Các bạn trả lời do suy nghĩ hay bạn trả lời qua kinh nghiệm của mình? Nếu trả lời bằng kinh nghiệm thì mới tốt đấy. Quý vị nào còn thấy tác ý khác lúc ngồi thiền nữa không? Thưa thầy, con thấy rằng giữ lưng cho thẳng trong suốt cái giờ ngồi đó, trong đó có tác ý thở vô thở ra, trong đó có tác ý để hai tay yên trên lòng bàn tay hay trên đầu gối, trong đó có tác ý mở mắt không muốn nhắm mắt lại hay là nhắm mắt không muốn mở ra, mở mắt không nhắm lại cho tâm bất quan trọng. Đôi khi nó muốn díu lại, mình biết là mình không muốn, mắt cứ mở hoài, thì cái đó trong này có tác ý. Thưa thiền sư, khi chánh niệm có mặt dường như tác ý cũng có mặt phải không? Thiền sư trả lời, tác ý muốn làm gì đúng như vậy không? Dạ thưa phải, nếu vậy thì hễ chánh niệm thì có tác ý có. Tác ý muốn làm gì có phải vậy như vậy không? Ý muốn hỏi như vậy không? Dạ thưa vâng, nếu vậy thì hễ có chánh niệm thì có tác ý. Muốn thấy được hai cái này cùng một lúc, tức là vừa chánh niệm mà vừa muốn cái gì đây, chánh niệm có mặt, tác ý cũng có mặt, mà ông nói muốn mà thấy được cả hai cái này cùng một lúc thì là chánh niệm của hành giả phải có trớn, nhờ có trớn để chánh niệm trở nên liên tục và phải thấy cho được tâm mình. Đọc lại chỗ này hơi lục trục này. Muốn thấy được hai cái này tức là vừa thấy tác ý vừa có chánh niệm cùng một lúc, hành giả phải duy trì chánh niệm cho có trớn là một cái, để chánh niệm cho liên tục, tức là có trớn rồi thì chánh niệm mới liên tục, và khi mà liên tục rồi hành giả cũng phải còn quan sát cái tâm của mình nữa. Đây là những mức độ vi tế của tâm. Thưa thiền sư, khi con chăm sóc chánh niệm của con thì mọi hoạt động trở nên từ tốn, nhưng làm nhanh quá thì con không thấy được tác ý. Thiền sư trả lời: không thấy cái tế nhưng nhớ phải thấy cho được cái thô. Tốt nhất cho hành giả là trước mỗi tác động của thân nhớ thấy được, thấy, cố gắng thấy cho được tác ý. Nhớ thấy cho được tác ý nhưng mà đừng cố gắng, cố gắng tâm nó căng thẳng. Thưa thầy, con thường kiểm tra chất lượng của chánh niệm qua tác ý. Đúng rồi, thấy được tác ý phải có chánh niệm tốt. Thưa thầy, suy nghĩ đưa đến tác ý có phải vậy không? Thưa thầy, suy nghĩ đưa đến tác ý có phải vậy không? Hồi trước con học thiền, các vị thầy nói rằng khi suy nghĩ trở thành hành động, bây giờ mới có tác ý. Nếu không có một hành động nào thì chỉ là thuần suy nghĩ mà thôi. Để đọc lại cái câu hỏi này. Thưa thầy, suy nghĩ đưa đến tác ý có phải không? Vì suy nghĩ rồi, do đó đưa tới tác ý. Vì này nói rằng, người hồi trước tôi học, người ta phân biệt, suy nghĩ là suy nghĩ thôi. Ví dụ như bây giờ tôi muốn đi tắm chẳng hạn, đó, nhưng mà chưa chắc đã đi đâu. Ra đôi khi có con này chừng nọ hay là bằng cái gì ấy, trời lạnh mình chưa muốn tắm bây giờ. Mãi cho tới khi nào mình thật sự có cái hành động đi tắm thì cái sự suy nghĩ đó mới trở thành tác ý. Đó là cái ý của cái vị này hỏi như vậy. Thưa thầy, suy nghĩ đưa đến tác ý phải không? Hồi trước con học thiền, các vị thầy nói rằng khi suy nghĩ trở nên hành động, bây giờ thì cái suy nghĩ này mới trở nên tác ý. Nếu không có một hành động nào hết tiếp theo cái sự suy nghĩ thì chỉ là thuần suy nghĩ mà thôi. Ví dụ suy nghĩ muốn đi tắm, đó hồi nãy sư nói, nhưng thấy công chuyện cần làm chưa tắm vội, vậy chỉ muốn đi tắm không phải là tác ý. Thì sư này nói, sư mình đã trả lời này, phải nói ngược lại là vì có tác ý cho nên tâm mới suy nghĩ. Hồi nãy vị kia hỏi là suy nghĩ đưa tới hành động, cái suy nghĩ nó trở thành tác ý. Thì sư nói không, phải nói ngược trở lại, tại vì có tác ý cho nên chúng ta mới suy nghĩ, à phải đi tắm, giặt áo quần, phải đi cạo đầu, vân vân. Tác ý tự nó không thể nào suy nghĩ được. Người ta nói tác ý đưa đến hành động, điều này cũng đúng. Tại sao? Vì tác ý cứ khởi lên hoài, càng lúc càng mạnh, sẽ đưa đến cái những hành động do thân và khẩu. Như vậy thì thiền sư này giảng vừa cả hai mặt. Thiền sư này nói trước hết là tại vì có tác ý cho đó tâm mình nó mới suy nghĩ. Nếu hôm nay là mình tới lúc phải cạo đầu chẳng hạn, tâm nó nhớ cái chuyện đó, do đó tác ý, do đó nó cứ nghĩ, à chiều hôm nay cạo đầu mấy giờ. Thì vậy ông nói tại vì có tác ý cho đó nó có suy nghĩ. Nhưng mà cái câu người ta nói rằng tác ý đưa đến hành động, điều này cũng đúng, là tại vì sao? Cứ tác ý cứ khởi lên hoài, càng lúc càng mạnh, nó sẽ đưa đến hành động. Tác ý là một chức năng của tâm, hoàn toàn khác với suy nghĩ. Tác ý là tác ý, suy nghĩ là suy nghĩ. Ví dụ như khi đưa cánh tay lên chẳng hạn, rất nhiều tác ý khởi lên và liên tục giữ cho cánh tay chuyển động từ dưới thấp lên cao. Nếu tác ý không mạnh thì tay không đưa lên được. Như vậy thì mình thấy rằng cái phương pháp mà hướng dẫn này nói rằng muốn thấy cái gì hay là muốn lấy cái gì rồi lấy đó. Mình nghe có một cặp mà thầy sư này nói là ví dụ khi bạn đưa cánh tay lên chẳng hạn, rất nhiều tác ý khởi lên. Lúc đầu là chỉ có một muốn tác ý muốn đưa tay thôi, nhưng mà cánh tay này muốn đưa lên từ thấp đến cao là phải tác ý nó tiếp tục nó đưa lên hoài. Rất nhiều tác ý khởi lên và liên tục giữ cho cánh tay chuyển động từ dưới thấp lên cao. Nếu tác ý không mạnh, tay không đưa lên được đâu. Thưa thiền sư, con ngồi thiền thấy lỗ tai ngứa, có tác ý muốn gãi. Khi tác ý này sanh lên thì cảm giác ngứa biến mất. Tại sao như vậy? Thấy lỗ tai ngứa, có tác ý muốn gãi. Khi tác ý này sanh lên thì cảm giác ngứa biến mất. Không biết tại sao. Bây giờ thấy ngứa rồi, muốn tác ý muốn gãi, mà khi mà có tác ý khởi lên thì thấy làm như cái ngứa nó hết rồi. Thiền sư trả lời: tôi không muốn trả lời, để cho hành giả tự tìm câu giải đáp. Vì cái vị mà hỏi này là cũng đã thực tập một thời gian khá dài rồi với thầy. Thành ra thầy nói tôi không muốn trả lời, để cho hành giả tự tìm câu giải đáp. Nếu trả lời thì hành giả không bao giờ tự tìm lấy cái đáp án. Rồi thầy cũng trả lời vị này mới nói một cách bẽn lẽn: và có lẽ do con chánh niệm quan sát cho nên hết ngứa. Thiền sư nói thì không trả lời, nhưng mà ông cũng giải thích: khi tâm hành giả bực bội khó chịu thì cảm giác sẽ rất rõ. Ngược lại khi tâm bình thản thì cảm giác dịu hơn, tâm phản ứng làm cho cảm giác tăng mạnh. Đó, khi mà hành giả có chánh niệm, thấy có tác ý, lúc đó là cái tâm nó dịu rồi, tâm hết bớt khó chịu rồi. Chỉ duy trì chánh niệm, khi tâm hành giả bực bội khó chịu thì cảm giác sẽ rất rõ. Ngược lại tâm bình thản thì cảm giác dịu hơn, tâm phản ứng làm cho cảm giác tăng mạnh. Như vậy thì cái cảm giác nó mạnh hay yếu là tại vì cái tâm của mình nó phản ứng nhiều hay ít. Vì này thì nói tâm hướng ra ngoài. Đây là một cái bài pháp khá lâu rồi. Cái cô này cô mới tới trường thiền, bây giờ cô đã đi rồi. Thưa với thầy là cô tới lần đầu tiên, con mới tới thiền viện Sửu Minh. Ngày đầu tâm chạy theo cảnh bên ngoài, vì thấy ở đây đông người quá, nhiều tiếng động, nhiều sinh hoạt lăng xăng, cho nên tâm duyên ngoại cảnh. Thầy chẳng xuyên nghe vậy là ông la liền: là hành giả đang tu niệm, nhớ đừng để ý chi nhiều bên ngoài, hãy để ý nhiều đến thân và tâm. Đây là vị này mới tới và từ trước giờ chưa có tu niệm, thành ra thấy trường thiền Việt Nam đông quá, rồi người này người kia chạy tới chạy lui lăng xăng, cái tâm cứ để ý ra ngoài. Sư nói nhớ mình đang tu niệm, đừng để ý chi nhiều bên ngoài, hãy để ý nhiều đến thân và tâm mình. Cho dù người ở ngoài đông hay ít, hành giả nhớ đừng quên mình, phải lo cho mình trước. Thân tâm của mình là quan trọng nhất, quan trọng hơn người bên ngoài, hơn tiếng động, hơn tất cả mọi sinh hoạt khác. Họ không quan trọng, mình là chính, mình mới quan trọng. Chữ mình đây có nghĩa là thân và tâm. Tại sao lại để ý chi bên ngoài như vậy? Dạ tại thưa sư, con mới tới cho nên tâm con ưa quan sát mọi chuyện xung quanh, vì con ngạc, con tò mò quá, tâm con nó cứ ưa chạy ra ngoài để quan sát. Đây là thói quen, tâm ưa thất niệm, tâm ưa quan sát bên ngoài hơn là lưu ý đến mình. Sư nhớ có một năm là sư gặp thầy lần đầu tiên đó, rồi sư không chịu đi bát, là tại vì sư ở quen mấy trường thiền khác rồi, hành giả ngoại quốc, các chư tăng ngoại quốc người ta không có cho đi bát. Trung tâm Mahasi, ngài bên ngài hội thượng Ubandita, ngài hội thượng Kundala, để vậy sư qua mấy chỗ đó không có ai bị đi bát hết trơn. Nhưng mà khi mà tới thiền viện Sửu Minh á, sư cũng bất giác sợ ở nhà. Ông trần sư ông hỏi tại sao không đi bát, sư nói đi bát ra ngoài cái tâm nó đậm quá, thành ra không đi bát. Ông nói sư đi bát đi rồi sư quan sát tâm của sư. Thì ông chỉ cho sư, rồi cái sư đi bát xong rồi sư đi về. Cái sư nói tôi đi vô trong làng á, tôi thấy sao mà dơ quá. Ông nói cái gì dơ? Cái sư nói nó ỉa tùm lum mà. Ông thiền sư ông nói nó ỉa rồi sao? Bộ sư nó ỉa sao? Sư sốc à? Ủa sao mình nói sao tôi thấy dơ quá à? Tại vì đi theo dọc đường rầy đó. Đó rồi người Myanmar họ không có cầu tiêu, họ có cầu tiêu thì họ ngồi ngay đường rầy làm cái bậc cấp, ngồi cái họ làm lia lịa. Ô chà, thôi mình đi ngang đó tha hồ. Mà sư thì sư nhảy mấy cái vụ lắm, đi xa xa là sư bắt đầu có mùi rồi. Cái khổ nhiều nhất là cái bị đi trước á, ông nghe mùi nổ phẹt 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 mùi đó thôi, rồi không nổ qua nổ lại là mình cũng biết làm sao tránh nữa. Tại sư đem chuyện sư về sư kể cho ông thầy mấy, đừng có để ý bên ngoài, để ý tâm sư thôi. Sư tưởng là mình nói vậy là thì ông sẽ nói thôi bên xứ Myanmar này như kia nọ, nhưng không. Ôi chẳng là sư một căn, sư đi sư để ý bên ngoài, sư coi chừng tâm của sư, tâm lúc với thế nào, khó chịu không khó chịu, mùi thế nào, không chánh niệm không chánh niệm. Thôi bữa sau thì giấu, không dám kể cái gì hết trơn à. Có lần đi qua cái cầu khỉ, trời ơi nó sợ té muốn chết luôn đó. Mà cái ông đi trước ông cũng mập nữa, ông mập thì thôi đi, ông dòm luôn nói chuyện với bạn của ông á. Mình thì run muốn chết mà ông cứ đứng, ông đi, ông nói chuyện. Sư nói bình thường là tôi lách coi, tôi đi chỗ khác rồi đó, nhưng mà trên cái cầu khỉ đi người được đâu, mình lách lót xuống nước chết à, mà nước dơ ình à. Đó mà tội nghiệp kia đó, người ta cứ thấy ông nước á chạy qua mấy cái bờ ruộng rau muống đó, trời ơi, ăn uống kiểu đó chắc chết quá. Thôi để nói chuyện khác này cho, đừng nói chuyện khác nữa. Đây là thói quen ưa thất niệm, tâm ưa quan sát bên ngoài hơn là lưu ý đến mình. Hãy nhớ mục đích của thiền giả là đến đây là thiền tập, đừng lý quá nhiều cái chuyện bên ngoài. Dạ thưa sư, ông làng lát cái cô này, cô nói dạ thưa sư, bây giờ con hết rồi, con hết để ý rồi, giờ con lo tu rồi. Ông nói thì tốt. Thưa thiền sư, nhưng mà khi lúc ngồi thiền thì những hình ảnh này tạo lại, hình ảnh người này nói, người kia nói, chuyện này làm chuyện kia đó, nó tạo trở lại như vậy thưa thầy, như vậy tâm định của con còn quá yếu phải không? Thiền sư nói không sao hết, nhờ có chánh niệm tốt nên hành giả thấy suy nghĩ, thấy hình ảnh tạo tới tạo lui. Những hình ảnh này quay trở lại vì tâm của hành giả bây giờ bắt đầu yên. Đây là những ký ức. Khi tâm yên, những ký ức này sống trở lại. Vì khi câu chuyện xảy ra, khi thấy, khi nghe hay là khi kinh nghiệm một cái gì, trong này có cái sự thích hay ghét trong đó. Thành ra đó là lý do tại sao mà những cái ký ức mà đau khổ, càng đau khổ bao nhiêu thì ngồi thiền nó nhớ lại rất là rõ. Là bởi vì khi cái câu chuyện xảy ra, tâm của mình nó phiền não, nó có sự thích hay ghét. Khi những hình ảnh này xuất hiện, nhớ quan sát trạng thái tâm, có thích hay không thích. Đừng để ý đến những hình ảnh này. Mỗi lần thấy hình ảnh, hãy kiểm tra xem tâm mình cảm nhận cái gì. Sáng sớm đi lên thiền đường, cô này cô trình một cái chuyện khác. Là buổi sáng khi đi lên trên thiền đường, con nghe rõ tiếng bước chân của mình nện vào sàn gỗ. Con cũng nghe các thanh gỗ kêu cọt két. Trời bên ngoài mưa và lạnh, đường ướt, cho nên con đi chậm lại, chân bám sát vào sàn gỗ, cả sợ té. Từ phòng lên thiền đường có xa gì đâu, nhưng mà sao con đi hoài con thấy không có tới. Sáng sớm mà trời đã mưa rồi mà trơn trượt ướt nữa, con đi con sợ té. Thành ra đi thấy con chút là xong, đi hoài không tới. Thấy một chút mà đi hoài không thấy, thiền sư nói là tại vì cái tâm sân đó. Cái tâm sân rất là nhiều, tâm bực bội, tâm đối kháng. Trời gì mà mưa mà lạnh, đường gì mà ướt như thế này, đi coi chừng té rồi vậy. Tâm nó bực bội khó chịu lắm, vì tâm bực bội với những điều kiện xung quanh, do đó mình thấy cái đường đi quá xa. Lúc vô nhà ăn, mắt con nhìn vào thực phẩm để xem nên chọn món ăn nào, ăn chay hay ăn mặn. Tai nghe rất nhiều tiếng động, để cơm vô miệng, thấy sức chạm, thấy mùi vị. Tâm bây giờ suy nghĩ xét đoán ngon dở, như vậy làm như con thấy sáu căn đều sinh hoạt, có phải không? Đó, tại vì này mới tới mà tình với thầy như vậy, thầy nói được, đúng rồi đó, phải. Ăn uống là thời điểm rất thích hợp cho hành giả tập thiền tứ niệm xứ, vì đó là lúc mà các căn đều sinh hoạt. Đó cũng là lúc tốt để quan sát tâm tham, tâm bên trong nó khen món ăn này, món ăn kia và nó thúc mình ăn nhanh. Hay tâm sân vì mình chê dở món ăn này không hợp với sở thích của mình. Ông nói lúc đó là cái lúc mà mình rất là dễ để cho mình quan sát, bởi vì đối tượng nó rất là rõ rệt, tâm tham, tâm sân rất là nhiều. Bởi vì mình thích hay không thích. Hôm cách đây mấy ngày có một vị trình với thầy nói rằng là thầy thiền sư nói rằng đau là cảm giác, có vậy không? Thầy coi cảm giác như là cảm giác chỉ là đối tượng, cảm giác chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà vị này thưa với thầy rằng là con hiểu cách khác, con hiểu rằng đau là sao. Để sẽ đọc cái câu nói hay câu trả lời câu hỏi của quý vị này. Con hiểu một cách đơn giản, không có cảm giác không có đau, vì có thân nên mới có cảm giác mới có đau. Khi đọc cái bài này là bởi vì hành giả mới trình mới đây thôi. Nhưng mà tại vì sao? À, cái điện thoại nó bị tắt. Tại vì sao? Là tại vì cách đây 2 năm có một vị hành giả cũng trình pháp và thưa với thầy là con không muốn cái thân và tâm này nữa, vì thân tâm này nó quá, cái thân tâm này nó quá khổ. Đó, thành ra sư đọc cái bài này trước rồi đọc lại cái bài mà năm 2010 quý vị nghe. Thưa thiền sư, con hiểu một cách đơn giản là không có cảm giác không có đau, vì có thân nên mới có cảm giác mới đau. Tâm hiểu cảm giác đau này do thân mà ra, nó sẽ không còn nếu thân này không có còn. Và cái câu này tại vì có thân này đau là sư cũng đã nghe rất là nhiều lần, tại vì có thân này nó mới đau. Thiền sư trả lời, muốn không còn thân nữa thì phải rất là khó. Là tại sao? Chỉ hành giả phải đắc đạo quả A-la-hán và vị này phải viên tịch, không tái sanh trở lại nữa mới không còn thân. Như vậy tại vì sao không còn thân? Là vì tâm của vị A-la-hán trong sạch, không còn tham ái, cho nên không trở lại. Như vậy nếu mà hành giả không muốn có thân thì có đủ hai điều kiện. Thứ nhất phải trở thành A-la-hán, thì chuyện bộ khó nè. Và cái thứ hai nữa là phải chết, chịu không? Vì này lắc đầu và không, không có chịu cái nào hết trơn, nhất là không chịu chết. Em không chịu chết thì phải có thân à. Bởi vì chỉ có vị A-la-hán khi ngài viên tịch rồi, bởi vì tâm ngài không phiền não, do đó không tái sanh, không có thân, không có thân. Không tái sanh, không có thân, không có thân thì không có đạo. Thưa Thầy, con cũng hiểu một điều là khi tâm dính mắc vào thân cho nên mới đạo. Con hiểu đơn giản là có thân thì tâm con dính mắc vào cái thân này nữa. À đúng rồi, đó là lý do tại sao vì tâm dính mắc cho nên tái sanh với thân mới. Có thân mới cho nên có đau, nên mình phải tu để đổi tâm, làm sao cho tâm đừng dính mắc. Như vậy cái chính là tâm dính mắc, chứ không phải là cái thân. Thường sư nói, vì tâm dính mắc nên tái sanh với thân mới. Hễ mà mình có dính mắc là mình tái sanh trở lại là cái thân của mình sẽ mới thôi. Hễ mà có thân mới thì phải có đau, cho nên bây giờ mình phải tu để đổi tâm, làm sao mà tâm mình đừng dính mắc. Khi thân đau vì bệnh hoạn, nhưng nếu hành giả hiểu đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên thì tâm sẽ không khó chịu thân đau đó, nhưng mà tâm không đau. Ngay cả Phật cũng bị ốm đau bệnh hoạn như thường. Như vậy phải tu cho có trí tuệ diệt phiền não, không phiền não sẽ còn đau, có đúng như vậy không? Vị thầy nói rằng là mình nói là mình đau, nhưng mà ngay cả Phật cũng đau nữa. Ngay cả Đức Phật cũng phải chịu đau ốm bệnh hoạn. Thưa có một câu hỏi tiếp, vậy thưa thầy, như vậy thì mình phải tu cho có trí tuệ diệt phiền não, không phiền não sẽ không còn đau. Thì thiền sư nói, chỉ có cách ấy thôi. Thì chỗ mà thầy thiền sư nói rằng ngay các Phật cũng bị đau ốm bệnh hoạn á, thì lúc mà mới tu á, sư có đọc một tài liệu, người ta dịch từ tiếng Miến ra là kể mà mấy thứ bệnh mà Đức Phật Thích Ca phải chịu trong khi mà ngài còn sống đó. Thì sư nhớ tới hai bệnh, đó là cái bệnh đau đầu, đau lưng. Đau lưng thì sư không nhớ cái tại vì sao mà ngài đau lưng, nhưng mà cái đau đầu thì sư nhớ là trong tích nói rằng, trong cái tờ tài liệu nó nói rằng Đức Phật bị đau đầu thường xuyên là tại vì lúc mà có một kiếp ngài là một cái chú bé này đi ra ngoài chợ đó, đi chơi thôi, nít mà thấy người ta đập đầu cá, ta đập đầu cá cái đứng lại dò, thích quá thấy xách lên gõ ốp ốp vài cái cá chết mất tiêu, đứng dòng hoài có bấy nhiêu đó thôi đó. Mà đến khi mà lúc mà thành Phật rồi đó mà vẫn còn đau đầu là bởi vì cái nhân đã tạo trong kiếp quá khứ. Năm 2009 á, thầy thần sư này có kể có cái ông đó, ông từ địa ngục trở về, ông chết rồi, đáng lẽ là trong gia đình ta đem sắp sửa đem đi thiêu rồi, tự nhiên ông sống trở lại. Quý vị nào có CD năm 2009, quý vị nghe cái chuyện đó có nghe chưa? Năm 2009 rồi thì cũng nói chưa đây, bây giờ nó khổ thế. Cái ông đó là ông chết rồi, ông thật ra ông chưa có chết, nghĩa là người ta mới nó bỏ vô hòm thôi. Ta bỏ vô hòm là sắp sửa đi thiêu rồi, mà mang cái hòm miếng điện chắc là hòm thế, hòm dở qua cho hòm Việt Nam chắc tiêu luôn rồi. Ông bỏ lộp 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 đứng dậy, trời, trong nhà hết hồn hết vía. Trong đó không, tôi không phải ma rồi, tôi là người thiệt, cho tôi xin vài ly nước tôi uống. Thì nhà đem nước tới cho uống. Cái ông kể, ông nói tôi chưa chết, tôi xuống địa ngục rồi đó. Tôi xuống tới nơi rồi mà khi mà tôi sắp sửa mà chết á, tôi nhớ rất là rõ. Ở đây trong làng á, người ta đánh kiển đó, ví dụ như 8 giờ bùng 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 4 lần, thì ông nói đánh bùng bùng 2 cái, 4 cái, 6 cái, 7 cái, chưa tới cái thứ 8 là tôi đã đi rồi. Tôi thấy có hai người rất là bự, tay kẹp tay tôi dẫn tôi đi. Đi đâu thì tôi không biết, mà đi sâu lắm, đi xuống đi thăm thẳm, mà đi con chút tới mà tôi mò mà lạnh lùng khủng khiếp lắm. Thì ông nói tự nhiên trong tâm ông nghĩ rằng đây là địa ngục, bởi vì ông nghe người ta la khóc dữ quá. Và cái hình ảnh đầu tiên mà ông đập qua mắt ông mà làm cho ông rất ngạc nhiên là tăng bình đi sau cái địa ngục âm quá quá xa đâu gặp nhiều tăng. Ông kể nhiều chuyện lắm quý vị, nhưng mà đó sư thôi, bây giờ sư không nói cái chuyện gì, nhưng mà tại vì nói chuyện đập đầu cá thì sư nhớ ông kết thúc câu chuyện. Nói có một lần tôi đi ra ngoài chợ đó, ông đi ra ngoài chợ, thường vậy thôi, cái đi ngang thấy cái bà đó, bà thấy bà đập cá, bà đập đầu, ông thấy bà đập đầu thì tự nhiên ông té xỉu, ông ngay tại chỗ liền nè, ngất xỉu luôn. Cái này người ta tưởng ông đau cái gì mới lại, chắc là cũng phải giống Việt Nam mà gì cạo gió thôi, dầu miếng điện không cạo gió, nhưng họ làm cái sao đó ông tỉnh tỉnh lại, hỏi ông tại sao vậy. Thì ông nói tôi thấy cái bà này mà đập con cá làm tôi nhớ tôi, mà tôi thấy hồi xưa lúc mà tôi xuống địa ngục á, thì ông kể lại xuống, ông thấy xuống dưới địa ngục á, người ta sắp tội chân á, ngồi một dãy nữa là xa cái đường cái một cái người ngồi đấy tâm ghê lắm, mà cứ việc người này ngồi thì cái người này ngồi một dãy xa như vậy, mà mấy cái đầu nó sát nhau, đầu đụng vào nhau. Rồi quý vị biết sao, ông nói ông thấy nó có người cầm cái búa, chắc là mấy cái ông mà tra khảo trong không phải cai ngục nhưng mà người tra khảo trong đó, ông đập cái đầu cái người đứng đầu á, cái người đứng sắp đà hàng được cái quấn âm một cái, ông đánh một cái mà cái đầu của ông đó mà đụng cái đầu ông kế, đụng cái đầu ông kế, đụng cái giấy chết mất tiêu luôn. Rồi thầy đó ngài đủ rồi, thầy ngài cũng muốn ớn rồi, phải vậy không? Đó là cái bài năm này nói về vấn đề không có muốn thăng đầu. Năm ngoái có một bài khác nữa, cô này cũng hổ sanh lên mà không muốn cái thân mình có. Bài này sư chưa bao giờ gì đã dịch, và năm ngoái cái cuộn băng này thì năm 2010 thì chỗ này thiếu. Cô này hỏi: dạ thưa thầy, những ngày vừa qua tâm con vô cùng nặng nề khổ sở, con cố gắng quan sát để tìm hiểu nguyên do tại sao. Con thấy mình tử tế với người ta, ông kể cho thầy sư nghe vậy, mình tử tế với người ta, đáng lẽ họ phải nhớ ơn, khi mà mình đã tử tế là họ phải nhớ ơn, nhưng họ lại có những cử chỉ lời lẽ vô cùng khiếm nhã độc ác đối với con, mặc dù con đã giúp người ta rồi. Thông thường khi phiền não sanh lên, con quan sát phiền não mất, nhưng lần này nó cứ kéo dài hoài. Tiếp tục quan sát, con thấy tâm con sao quá nhiều ô nhiễm, nhất là ngã chấp. Vì tà kiến cho nên ngã mạn sanh lên, cho mình là hay, cho mình là giỏi, người ta chỉ là con số không to tướng. Trong thực tế con tự hỏi có chi tốt trong thân tâm này đâu, và càng lúc càng không muốn cái thân và cái tâm này nữa. Bây giờ con ngồi là con thấy mình trước giờ chắc là mình tưởng mình giỏi đó, mà bây giờ mình thấy mình đâu có giỏi, mình tưởng mình ngon, người ta ra số không, mà bây giờ mới có chuyện là mình phiền não quá này, mình đâu có giỏi. Trong thực tế con tự hỏi có chi tốt trong thân tâm này đâu, cái thân là thấy là đã không sạch sẽ rồi, cái tâm là bây giờ thấy cũng quá là ô nhiễm, thành ra càng lúc càng cần không muốn có cái thân cái tâm này nữa. Thiền sư nói tức thì càng không muốn hành giả sẽ càng có nó nữa, ghét của nào là trời trao của đó, phải không? Muốn thì tâm sân, thì mà tâm sân thì là một hình thức có tham, hồi nãy mình nói không, vì tham ái do đó mình có sân. Thiền sư nói đừng không muốn, không muốn tức là phiền não còn là thân sẽ còn nữa. Dạ thưa thầy, lý do con nói không muốn là bởi vì sao? Bởi vì phiền não nó cứ tới hoài mà không bao giờ ngưng, trong tâm này giữ cái tâm này làm chi nữa, sao nó phiền não quá, lúc nào cũng phiền não hết. Thiền sư nói tâm sân đang có mặt khiến cho hành giả không còn thấy gì hay và tốt nữa cả, bởi vì tâm sân đang có mặt, do đó mình bực bội, mình sân hận, do đó mình nghĩ không có gì tốt, thân cũng tốt và tâm cũng tốt. Đây là một cơ hội quý để trắc nghiệm tâm của hành giả. Khi thiền tập quan sát tâm, thấy tâm sao phiền não quá, hành giả không chịu phản ứng rất là dữ, càng phản ứng càng cho thấy tâm người này còn yếu và sự tu tập chưa mấy tiến bộ hết. Tâm khi thiền tập mình quan sát tâm, mình thấy tâm phiền não quá, mình khi phiền não quá mình không có chịu đựng được, mình tưởng đâu mình hay mình giỏi rồi, rồi bây giờ mình thấy phiền não quá mình chịu không được. Nhất là những người sau khi tu tập một thời gian, tâm họ bây giờ yên xuống, ít thấy khó chịu, nhưng mà thình lình gặp chuyện không vừa ý là thấy quá phiền não. Bởi vì sao? Bởi vì nó tâm nó quen với sự yên lắng rồi. Bởi vì tập thiền một thời gian, mình duy trì chánh niệm, mình không để ý tới ai, tâm mình nó yên ổn, tâm mình nó yên ổn, mình thấy không có phiền não, thấy khó chịu. Bây giờ không biết một vì lý do tại sao mà phiền não nó khởi sanh, lúc bây giờ mình thấy khó chịu quá, bởi vì tâm nó đã quen yên rồi. Dạ thưa thiền sư, sở dĩ mà con phiền não là bởi vì người ta lừa dối con. Thiền sư nói lừa thì lừa, chết chắc thằng Tây nào đâu sợ. Cô đã bị người ta lừa không biết bao nhiêu lần mà cô đâu có thấy. Dạ thưa thầy, nhưng mà khổ quá, người ta lừa con bây giờ con thấy khổ quá. Thì thiền sư nói tội nghiệp chưa, khổ quá tội nghiệp quá ha. Tim cô chắc bây giờ vỡ ra tiền từng miếng như sắt vụn rồi phải không? Chắc là phải đem cho bán cho ve chai quá. Thiền sư giỡn vậy đó, nói khổ khổ tới chừng nào. tim đã vỡ ra từng mảnh chưa? Nếu mà nó vỡ lỡ rồi cho đem bán ve chai đi cho đâu có giá trị gì nữa đâu. Người ta lừa biết bao nhiêu lần nhưng mình có khôn để thấy đâu. Mình tưởng là mình giỏi nhưng mà khi người ta lừa mình không biết, mình tưởng là mình không bị lừa. Thưa thầy, trước con tưởng mình hay, mình giỏi, bây giờ là sao mà thấy mình dở, mình yếu quá. Cho đông mình phải chán cái mình nữa, chán cái tâm này quá. Trước tưởng mình hay mà, tưởng mình tu giỏi rồi. Thiền sư nói, à cái này đúng đây, đây là chánh kiến. Vậy đau khổ là thước đo rất chuẩn để xem tâm mình bây giờ đã tu tiến được chừng nào. Phiền não giúp mình hiểu rõ mình hơn. Tức là nói cách khác, phiền não nó dạy cho mình đây. Phiền não là thầy của mình đây, phiền não đang dạy cho mình đây. Cô này nói, từ trước đến giờ con tưởng mình hay, con tưởng mình giỏi. Bây giờ đụng trận con mới biết mình dở, mình yếu quá. Thiền sư nói, cái này đúng, cái này là chánh kiến. Vậy đau khổ là thước đo rất chuẩn để xem tâm mình bây giờ đã tu tiến được chừng nào. Phiền não giúp mình hiểu rõ mình hơn. Phiền não là thầy của mình có thể học được từ phiền não. Có một lần sư gặp Ngài Hòa Thượng Usotika. Năm ngoái là năm trước đó, sư quên rồi đó. Ngài đang ở trong nhà thương đó. Rồi cái tụi này đi chợ, đi Ocean, cái gặp Ngài đó. Thì trong khi mà gặp như vậy thì lúc đầu chắc là không ngờ là Ngài Usotika. Nhưng mà một cái cô tu nữ đi theo sư nói không là Ngài Usotika, cái mới kéo sư lại gặp Ngài nói chuyện. Thì đi vô đó thấy Ngài nói chuyện thì chào phải xong xuôi rồi. Cái sư mới hỏi với Ngài một câu. Sư nói, dạ thưa Ngài, Ngài thì thường nói rằng là mình phải học rất nhiều cái phiền não của mình. Mà sao mà con thấy Ngài bây giờ Ngài không có bị hỏi cho Ngài tại sao bây giờ không thấy Ngài thuyết pháp là Ngài giảng đạo là Ngài dạy thiền nữa. Thì Ngài trả lời rằng là tôi làm như vậy là đủ quá rồi, tôi đã giúp quá nhiều rồi. Bây giờ tới một cái lúc mà bây giờ tôi không còn muốn ra giảng đạo nói pháp nữa, mà tôi muốn viết sách rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là đó là cái phương tiện mà tôi rất là thích làm. Rồi cái sư mới nói rằng là như vậy thì tức là Ngài cũng giống như là tránh né phải không? Nếu mà mình tránh né thì làm sao mà mình học được? Thì Ngài trả lời rằng là tôi học rất nhiều từ tâm của tôi. Thì sư nói như vậy, ý Ngài muốn nói là Ngài nói về phiền não phải không? Tại vì Ngài nói ngắn lắm, nói một hai chữ vậy thôi. Chứ phải thưa Ngài mà Ngài tránh né như vậy thì làm sao mà mình học hỏi được? Mình cần phải giao tiếp để học hỏi. Đó là cái cách mà sư hiểu mà. Thưa với Ngài, thì Ngài nói rằng là bây giờ tôi học từ tâm của tôi. Ngài học từ tay tâm của Ngài như vậy tức là Ngài học từ cái phiền não của Ngài phải không? Sư không dám nói chữ phiền não của Ngài mà sư nói Ngài học từ cái phiền não phải không? Ngài nói phiền não là ông thầy của mình đó. Phiền não ghê lắm. Phiền não là một vị thầy rất đáng quý. Đó, cái câu này sư nhớ hoài. Dạy cho chúng ta những bài học vô cùng giá trị. Đây là một ông thầy giỏi nhưng là một ông thầy vô cùng khó tính. Ông đánh cho học trò bầm xương cho dù một lỗi rất là nhỏ. Khi mà Ngài nói cái chữ phiền não là thấy ghê lắm. Đây là một cái ông thầy là khủng khiếp ghê lắm. Chỉ cần là một lỗi nhỏ thôi đó, thì nó cũng đập mình tới nơi thế giới. Đôi khi một cái lỗi rất là nhỏ nhặt, mình tưởng rất là nhỏ, một lời nói hay là một cái hành vi, một cái cử chỉ mình tưởng không có ăn nhầm gì trơn, mà cái câu chuyện nó nổ bung lên, gặp phiền não nó dập mình thôi, chịu hết nổi. Thì Ngài nói rằng là phiền não là một ông thầy giỏi đó nghe, mà khó tánh ghê lắm đấy. Bạn làm một cái gì mà hư và trật là đánh mình tới nơi tới chỗ, rồi bắt đầu có dạy cho mình. Thưa thường sư, con hiểu ra rằng thấy tâm mình xấu. Bây giờ trở lại cái cô này, cô thưa cô nói, dạ thưa thầy, con hiểu ra rằng thấy tâm mình xấu, thấy đầy ô nhiễm tham sân si là chuyện thường. Ngược lại bây giờ mà nếu mà thấy mình hay, thấy mình đẹp, thấy mình tốt là phải coi chừng gì rồi đấy. Thầy nói đúng quá, đúng quá, đúng quá. Thấy mình hay, thấy mình tham sân si đầy ô nhiễm là chuyện thường. Ngược lại bây giờ thấy mình tốt, thấy mình hay, thấy mình đẹp, mình giỏi rồi, phải coi chừng đấy. Thì trong cái bài, trong cái bài mà câu trả lời chỉ có khen được cái lần cuối cùng. Cô nói bây giờ có đúng đó. Thấy mình xấu là mới đúng rồi. Đừng cảm nghe thất vọng khi thấy tâm quá phiền não. Ngược lại hãy có thái độ tích cực khi chúng sanh lên. Thấy phiền não là chánh kiến, là trí tuệ. Đây là điều mà thầy tôi Hòa Thượng Sự U Minh đã dạy ngay từ lúc tôi mới chập chững bước vô con đường đạo. Tâm thế nào mình biết rõ như vậy, mình không che đậy, không giấu giếm, không bưng bít gì hết. Nếu tâm như thế nào mà mình biết như vậy mà mình không cố gắng mình che đậy, mình bưng bít, Ngài Hòa Thượng Sự Minh nói với thầy cái đó là chánh kiến đấy. Vì vậy năm ngoái hỏi thầy thấy phiền não, thầy thấy làm sao? Ông nói ô tôi vui lắm.
tôi thấy mà được phiền não thôi tôi mừng cái lắm, bởi vì thầy tôi đã dạy mà, hễ mà thấy phiền não tức là có chánh kiến
rồi,
hoan hỷ vô cùng. Trang 248, à có một cái câu này, có một vị hành giả ở từ ngoài Hà Nội vô và hỏi thầy, nhưng mà vị sư dịch không có đúng ý nghĩa của anh này muốn hỏi, nhưng mà cuối cùng cái câu trả lời cũng rất là hay. Vị này hỏi: các đối tượng được nhận biết qua sáu căn, vậy Đức Phật biết các chúng sanh vô hình qua sáu căn nào, qua cái căn nào? Các đối tượng thường được nhận biết qua sáu căn, cái đó là mình nghe mình hiểu rồi nè, mà Đức Phật thì biết các chúng sanh mà chúng sanh vô hình đó, ví dụ như chư thiên ma quỷ rồi vậy đó, thì nó qua cái căn nào? Thì sư dịch lộ, sư nói rằng Đức Phật thấy tâm của chúng sanh, nhưng mà trong này thầy có nói rằng là Đức Phật mà biết được những cái chúng sanh mà vô hình hay là bất cứ những cái gì là nhờ ngài có tha tâm thông, ngài có được một cái thần thông, tức là trí tuệ của thiền Samatha. Bây giờ hỏi Đức Phật biết rõ tâm chúng sanh nhờ cái chi mà Đức Phật biết rõ tâm chúng sanh? Đức Phật biết rõ tâm chúng sanh nhờ trí tuệ. Ví dụ như khi cho quý vị trình pháp, căn cứ vào những gì quý vị nói, giọng điệu cử chỉ giúp tôi hiểu tâm của người nói, tôi hiểu được tâm của người nói xuyên qua những cái gì, những cái lời lẽ họ nói và dáng điệu và cử chỉ. Tôi không hiểu trực tiếp nhưng trí tuệ hiểu, tôi có thể thấy đoán được tâm hành giả nhờ hiểu rõ tâm tôi. Muốn mà tôi hiểu tâm của các bạn thì tôi phải hiểu tâm tôi trước cái đã. Khi mà tâm tôi hiểu tôi rồi, cái đó bắt đầu tôi có trí tuệ, thì tôi thấy cái lời nói của quý vị, giọng điệu hay là cử chỉ, tôi biết tâm quý vị như thế nào. Tôi không hiểu trực tiếp nhưng trí tuệ hiểu, tôi chỉ có thể thấy đoán được tâm hành giả nhờ hiểu rõ tâm tôi. Hiểu này là trí tuệ hiểu chứ không phải một cá nhân nào cả. Thành ra phiền não cũng phải của mình, mà khi mà mình tu hành có trí tuệ cũng phải của mình. Nếu một vị mà có thần thông, Đức Phật là vừa có thần thông và có trí tuệ, vì vậy hai cái này mà hợp lại là chắc chắn sẽ hiểu rõ và hiểu rất là chính xác. Ông thầy nói rằng là Đức Phật là có cả hai, Đức Phật có trí tuệ và Đức Phật có luôn có thần thông nữa. Vì vậy, như vậy là cái câu trả lời đầu tiên trong này nó gộp trong này rồi, là muốn thấy những cái chúng sanh vô hình thì là cũng nhờ cái thần thông mới thấy được. Nếu một vị mà vừa có thần thông và vừa có trí tuệ hợp lại, chắc chắn sẽ hiểu rõ tâm chúng sanh đó, và hiểu rất là chính xác. Thưa thiền sư, tiến trình tâm khi biết như vậy có khác với tiến trình tâm khi biết những đối tượng thông thường không? Vì này bây giờ hỏi về tiến trình tâm, cái tâm nó sinh hoạt thế nào? Khi mà Đức Phật thấy được những chúng sanh vô hình, hay Đức Phật thấy được tâm người khác, cái tiến trình tâm nó như thế nào? Thầy trả lời: khi nào thành Phật tôi trả lời cho anh. Chứ bây giờ thì tôi làm sao mà hiểu rõ tâm của ngài được? Chỉ khi nào tôi thành Phật thì tôi dám nói. Đừng nói chi Phật, mà ngay cả một tâm của một vị A-la-hán mình cũng rất là khó đoán được, khó nghĩ bàn, vì nó vượt ra quá xa sự hiểu biết của người thông thường. Có một vị A-la-hán mình không hiểu được đâu, huống chi là một vị Phật. Tâm của người thường không đủ kinh nghiệm để hiểu, hay được không đủ trí tuệ để thấy rõ tâm của một vị thánh nhân. Vì vậy có một năm có một vị hỏi mà thiền sư rằng là cái tâm của một vị A-la-hán, tâm của một vị Tu Đà Hoàn với tâm của người thường á khác là giống. Thiền sư nói: trời ơi, cái đó là giống một bên là trời, một bên là đất, không có cái sự so sánh nào được hết trơn. Cái người mà gì đây, người phàm á, là phiền não là giống như phiền não như nước trong biển. Thầy lấy một cái ví dụ đơn giản để cho mình hiểu vậy. Phiền não của cái người mà phàm nhân như mình á là giống như nước trong biển, còn phiền não của vị thánh nhân là giống như nước ở trong cái ca vậy, trong cái ly nó nhỏ vậy. Thành ra làm sao mà so sánh? Tâm của người thường không đủ kinh nghiệm để hiểu, hay không đủ trí tuệ để thấy rõ tâm của một vị thánh nhân. Nhưng cá nhân tôi thì tôi hiểu rất rõ cái câu này thầy không nói trong băng, nhưng mà thầy nói riêng với sư tôi thì tôi hiểu rất rõ tâm người phàm. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã than qua quá nhiều. Tâm vị thánh tôi không biết trả lời, nhưng mà hỏi tâm mình người phàm thì chắc có lẽ là tôi biết, là bởi vì tôi cũng đã qua cái chuyện đó rất là nhiều rồi. Đây là một cái câu thầy trả lời năm 2010 mà sư cũng không có chép, bây giờ sẵn đây sư đọc để quý vị nghe nữa. Trong kinh có nói về sự tích một cặp vợ chồng già, nhất là người đàn chồng muốn gả con gái mình cho Phật vì thấy 32 tướng tốt của ngài. Đó, ông này ông đi đâu đó biết, thấy Phật đi bát, hay là đi đâu đó biết, thấy Phật đẹp trai quá, ăn hai tướng tốt mà. Kêu ông thích quá trời, mà ông có đứa gái nữa, gái rất là đẹp nữa. Kêu ông không kêu, ông kêu đứa, kêu Phật thôi đứng đây, đứng đây qua về con kiếm con gái cho qua lại con gả. Cái gì ngay chỉ thích đó rồi phải không? Chưa nữa. Cái chiếc chưa sao nó cứ nằm bên này nó chạy qua không à? Thôi để suy nói lại cái sự tích này rồi quý vị nghe tại vì sao mà trả lời liên quan đến vấn đề tâm của Phật và tâm của người thường. Cái rồi cái ông nói chờ ông đi, ông về ông kiếm gái tới gã. Thì Đức Phật cũng đồng ý, bởi vì Đức Phật biết cái duyên hai vợ chồng này sắp sửa đắc đạo. Do đó Đức Phật trong khi mà đứng chờ đó, ngài làm cái dấu gì đó ở dưới đất đó. Có thể ông đi về nhà kiếm vợ ông đó. Kiếm vợ ông, kéo vợ ông, tôi kiếm ra được người rồi, để mình gả cho con gái mình thôi, dẫn vợ ông tới rồi dẫn thêm con gái chạy theo nữa tới cây chỗ mà Phật đứng hồi nãy đó. Ông tới thì ông không thấy Phật đâu hết trơn. Nhưng mà cái bà vợ của ông thì thấy cái dấu chân. Mình nói với ông đi kiếm tầm bậy, cái người này là không còn tham dục nữa, đâu có lấy con mình được. Vì cái vết, tôi đọc cái vết chân này tôi biết bà này bà giỏi về chắc là về tướng số phải. Mà thấy cái vết chân mà thấy cái chân mà nói người này không còn tham dục nữa đâu, không có lấy con mình đâu, đừng đi kiếm nó mà gả cho ông này vô ích à. Đó thì khi mà đăng mới con nói lại thì Đức Phật đi ra. Đó thì khi mà Phật đi ra thì ông này thì không có biết gì, tại vì bà vợ cho bà đã ý thức rồi, nhưng mà ông chồng cứ bô cái miệng đó, con gái tôi đó, tôi muốn gả được cái đó. Thì Đức Phật có một câu mà rất là nặng nề, ngài nói rằng là cái sắc đẹp của cô này đó, lấy bằng chân mà đụng cái ngài cũng thèm đụng, đừng có nói lấy. Nhưng mà cái người Ấn Độ thì cái chân là rất là tồi tệ phải không? Mà lấy bằng chân mà đụng cũng thèm nữa. Thì cô này cũng nghe cô bực bội sân hận lắm, nhưng mà hai vợ chồng nghe bắt đầu thấy quả Anaham luôn. Đức Phật biết rất rõ câu chuyện, phải không nào? Nhưng mà ngài vẫn nói như thường, bởi vì ngài biết hai vợ chồng này sẽ là bắt đầu quả Anaham. Nhưng mà cái cô này cô sẽ quan trái với mình. Thì chắc như vậy là sau này trở thành bà hoàng hậu tên là Magandhi. Bà này đó, bà thấy khi bà gặp Phật đó, là bà đi khuyên người ta theo chửi Phật, chửi quá trời đất. Sau này khi bà trở thành hoàng hậu Magandhi, bà thuê người theo chửi Phật trong suốt 7 ngày. Thưa thầy, đây có phải là nghiệp Phật đã tạo trong quá khứ không? Câu trả lời đúng. Vị này mới thưa tiếp: bây giờ ngài A Nan thấy người ta chửi Phật dữ quá, cho nên yêu cầu ngài đi qua quốc độ khác. Thấy ngài A Nan thấy người ta chửi Phật dữ quá, súng lại chửi Phật. A Nan nói thì mình thỉnh Bạch Đức Thế Tôn xin thỉnh thôi, mình đi qua chỗ khác đi. Mình ở kia cho người ta chửi được Phật mặt hầm, mình không nên đi qua chỗ khác. Câu chuyện gì nó xảy ra ở đâu phải giải quyết ở đó. Nhân khởi sanh ở đâu mình phải giải quyết tại đó. Vả lại không ai chửi một vị Phật quá 7 bữa, cho nên phải ở yên tại chỗ này. Đức Phật giải thích cho ngài A Nan biết như vậy. Và cái câu chuyện cho dù có khó khăn bao nhiêu, chỉ còn 7 bữa thôi là sẽ chấm dứt. Thưa thiền sư, điều con muốn hỏi, ngài A Nan là một vị thánh tu đạo Phật, là một vị thánh nhân, biết nhìn tâm, hiểu lý nhân quả, tại sao lại thưa với Phật như thế? Câu này cũng ngạc nhiên quá. Tại sao Đức A Nan lại đi thưa Phật là đi chỗ khác, trong khi mà mình phải biết nhìn tâm chứ, nó chửi cho mình nhìn tâm. Cô này nghĩ rằng là hiểu cái nhìn tâm là yên à, rồi và hiểu lý nhân quả, bởi vì trong này hồi này hỏi phải lý nhân quả không thì trả lời đúng. Thầy nói một vị thánh tu đạo hồn chỉ mới dẹp được 3 thần thức, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Đây là suy giảng thôi, chứ còn thầy thì ông nói chỉ biết không tôi không ta không à. Vị tu đạo hồn là chỉ biết không tôi không ta mà thôi, tức là cái thân kiến bỏ rồi. Ngài không biết câu chuyện sẽ kết thúc trong 7 bữa, chỉ có Đức Phật mới biết. Và ý sâu sắc của Phật là muốn nhân cơ hội này để thuyết pháp độ rất đông những chúng sanh đang chờ đợi. Hai cái này ngài A Nan không biết, vì vậy ngài A Nan mới thỉnh Phật đi chỗ khác. Những gì một vị Phật làm đều phát xuất từ một thâm ý nào đó, mà ngay như ngài A Nan, một vị thánh tu đạo hồn cũng không hiểu được đâu, huống chi là một người thường nhân. Vì vậy hồi nãy ông kia hỏi là tâm có Phật thế nào, thì ông nói để khi nào tôi thành Phật tôi mới trả lời, là tại vì vậy đó. Tại vì ngay cả ngài A Nan cũng giữ tâm có Phật nữa, huống chi mà tôi. Ngài A Nan thương Phật cho nên thỉnh cầu Phật đi nơi khác, chỉ đơn giản là tình cảm giữa thầy trò mà thôi. Nguyên tắc của thiền tứ niệm xứ là mình đối đầu chứ không chạy trốn, là nhất là Đức Phật nữa. Đừng có nghĩ rằng vị tu đạo hồn là một siêu nhân. Trong cuộc băng thầy nói không phải vị tu đạo hồn nào cũng Superman hết trơn đâu. Có thể chịu đựng mọi hoàn cảnh một cách dễ dàng. Ngay cả một vị tu đạo hồn đó, mà thầy nói rằng là không phải là vị nào cũng chịu đựng nổi đâu. những cái hoàn cảnh bên ngoài. Đừng nghĩ vị tu đạo hường là một vị là một siêu nhân, có thể chịu đựng mọi hoàn cảnh một cách dễ dàng. Tâm Phật rất mạnh, rất trong sạch, không thương không ghét, nhưng tâm vị tu đạo hường không được như Phật, cho nên mới có chuyện ngài A Nan thỉnh cầu Đức Phật đi nơi khác. Như vậy tâm của Đức Phật rất là trong sạch, không thương không ghét, mà tâm của vị tu đạo hường thì không được như vậy, nhưng như vậy thì tâm của ngài vẫn còn có một chút thương ghét trong này. Đó là lý do tại sao mà ngài A Nan thỉnh Phật đi chỗ khác. Đó thì qua cái bài này thì quý vị hiểu rằng là tâm của một vị Phật nó rất là sâu sắc, và một vị mà tu đạo hồn như ngài A Nan cũng không có hiểu rõ, huống chi là một người bình thường. Bây giờ thầy thiền sư có giảng một cái bài pháp mà liên quan tới cái bài pháp của hòa thượng Yosai Do tới bữa 3 tây tháng 9 vừa rồi đó. Thì lâu lâu đó thiền sư thấy những cái bài nào hay thì giảng cho mình nghe, và đây là cái bài pháp trước ngày 3 tây tháng 9. Trong bài pháp ngày 3 tháng 9 vừa qua, Yosayado nói một điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên vì chưa từng nghe. Yosayado nói cái gì mà làm cho thầy ngạc nhiên? Yosayado nói về vòng sanh tử luân hồi. Từ trước tới giờ tôi vẫn hiểu rằng vòng sanh tử luân hồi là rất là xa xăm và dịu vời. Xa bao nhiêu? Xa lắm, không có tưởng nổi. Từ trước giờ tôi vẫn hiểu như thường vậy thôi. Tôi nghĩ rằng là vòng luân hồi rất là xa. Cái khởi đầu của nó lúc nào mình không biết. Xa quá, mình tưởng không nổi. Tuy nhiên, Hòa Thượng Yosayado lại nói rằng với trí tuệ của một vị Phật, Đức Phật xác nhận vòng sanh tử luân hồi không có khởi đầu của nó. Bây giờ tôi nghe lại là Hòa Thượng nói rõ ràng là Đức Phật nói là không có khởi đầu. Chứ không phải có khởi đầu đó mà mình không có thấy. Vòng sanh tử luân hồi bắt đầu từ đâu? Vì vậy, đó là lý do tại sao khi hỏi Phật vòng sanh tử luân hồi bắt đầu từ đâu? Đức Phật bằng thinh, Đức Phật không trả lời. Vòng sanh tử luân hồi vô thủy, tức là không có điểm khởi đầu, nhưng sẽ có điểm chấm dứt, đó là lúc một chúng sanh trở thành vị A-la-hán, tức là vô thủy và hữu chung. Khi một vị mà trở thành A-la-hán rồi thì vòng sanh tử luân hồi chấm dứt. Một vị thưa với thầy thiền sư là con có nghe đâu đó Phật nói là không kiếm được điểm khởi đầu thôi. Điểm khởi đầu có đó mà mình không kiếm được thôi. Thiền sư nói không, Phật xác nhận là không có, chứ không phải có đó mà không thấy. Phật tuyên bố điều này nhờ vào trí tuệ của một vị toàn giác. Như vậy chúng sanh mãi lặn ngục trong biển trầm luân, sanh tử luân hồi, chỉ khi nào trở thành một vị A-la-hán mới lên tới bậc. Còn bây giờ mà nếu mình là phàm nhân là thôi, là mình lặn ngục cho tả đời, cho sương gió luôn, chưa biết chừng nào mà lọt ra được đây. Từ đó Hòa Thượng Yosayado mới nhắn nhủ: cuộc đời thật là ngắn ngủi, nhưng mà cơ may thì vô cùng lớn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta gặp được Phật Pháp. Hòa Thượng nói vòng sanh tử luân hồi rất là dài, mà cái cuộc đời thì ngắn ngủi, nhưng mà cái cuộc đời mà ngắn, nhưng mà cái cơ may rất là lớn. Cái cơ may đó là tại vì mình gặp được Phật Pháp. Có những lúc đi trong vòng sanh tử luân hồi, mình chưa chắc được gặp giáo lý của một vị Phật. Bây giờ tâm chúng sanh mê mờ, không biết đâu là chánh, đâu là tà. Bởi vì trong cái vòng mà sanh tử luân hồi mình đi tới đi lui đó, làm dễ gì đâu mà gặp được cái giáo lý của một vị Phật. Vì vậy lúc bây giờ cái tâm chúng sanh nó mê mờ rồi, mà mê mờ thì là không biết đâu là chánh, đâu là tà. Với một tâm si mê như vậy, chúng ta đã tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp, và những ác nghiệp đang chờ cơ hội để trả quả. Nhớ đừng tu hành lơ là, vì quả của ác nghiệp đang chờ các bạn đấy. Ông Trần Sư mới làm xong hết trơn rồi, bao nhiêu ác nghiệp mình làm xong hết trơn rồi, bây giờ quả đang nằm lù lù đó, giờ nó chờ mình đấy. Nói mình bây giờ mình phải ráng mình tu đi, mình không tu chắc chắn là ác nghiệp sẽ trả, bởi vì làm xong rồi mà. Trong bao nhiêu kiếp trong sanh tử luân hồi đó, mình tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp, bởi vì tâm tham trong sân trong si mình nhiều quá, chắc chắn là cái quả sẽ trả. Hòa Thượng vô thuyết về đề tài đau khổ trong sanh tử luân hồi, khuyến khích hành giả ráng tích cực tu tập, vì cơ hội ngàn năm một thuở được gặp Phật Pháp. Vòng sanh tử luân hồi quá dài, tâm chúng sanh không tu quá mê mờ, chắc chắn đã và đang sẽ tạo quá nhiều bất thiện nghiệp, tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thưa thiền sư, sau khi ngài nói về vấn đề mà đau khổ trong vòng sanh tử luân hồi, ngài lặp lại cái bài pháp của ngài Yosayado đó, thì có một vị hỏi: thưa thầy, rất nhiều vị Phật ra đời giáo hóa độ chúng sanh tu giải thoát, liệu có độ tận tất cả chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi không? Vị này muốn hỏi rằng là Phật ra rất là nhiều Phật ra đời và độ cho chúng sanh giải thoát, vậy thì cái số mà chúng sanh mà phiền não đó, nó có bớt được chút nào không? Thiền sư nói chắc là không có bớt chút nào đâu. Và cái này là cái của bên giáo lý Bắc Truyền, ta nói bên đại thừa, ta nói đôi khi các vị mà Bồ Tát á độ tận chúng sanh rồi các ngài mới là đi giải thoát. Còn bên này thì ở thầy thần sư ông lắc đầu, không có cái chuyện đó xảy ra, không có vị nào mà độ tận chúng sanh đâu. Nếu ai cũng thành Phật hết thì đâu có cần chi phải dạy đạo, chi đâu cần chi phải thuyết pháp, đâu có ai là đệ tử gì cả, chỉ có các vị thầy mà thôi. Đó là cái chuyện không bao giờ xảy ra. Nếu mà độ tận chúng sanh mà ai cũng thành Phật hết thì đâu cần chi mà học trò, không cần thuyết pháp giảng đạo gì hết. Chắc chắn tới đuôi trong sanh tử luân hồi chúng ta cũng tạo ra những thiện nghiệp, nhưng chỉ là những thiện nghiệp bình thường như bố thí, trì giới, ngay pháp. Như vậy thì mình nói với thiền sư, mình nói rằng tôi đâu có làm ác không đâu, tôi cũng làm thiện vậy, tôi cũng bố thí. Thôi đừng nói chuyện, nói nhỏ nhỏ. Thiền sư nói, mình cũng nói rằng ô tôi cũng tạo thiện nghiệp vậy chứ, này tôi bố thí, tôi trì giới, tôi ngay pháp, tôi làm đủ thứ chuyện. Mà thiền sư nói không ăn nhầm gì hết trơn. Nói cái gì nè? Chắc chắn tới đưa trong sanh tử luân hồi chúng ta cũng tạo ra những thiện nghiệp, nhưng chỉ là những thiện nghiệp bình thường mà thôi, chứ không phải những thiện nghiệp mạnh đưa đến sự thành đạt trí tuệ giải thoát như đắc đạo quả hay đạt được các tầng quỷ minh sát, gọi là Jnana Kusala đó. Mình cũng có mấy cái này, mình chỉ làm những cái phước bình thường mà thôi à. Đó là lý do tại sao mà mình, ông nói bởi vì ác nghiệp thì nhiều do tâm si quá mạnh, mà thiện nghiệp thì mình làm quá ít. Tôi nghĩ mình đã làm hoàn tất hết trơn rồi, bây giờ thì không có, chỉ ngồi chờ để nó trả quả mà thôi. Và nếu mà các bạn mà đã làm mà chuyện tốt á, mà bạn không làm chuyện xấu á, thì các bạn đâu có ngồi đây bây giờ. Quý vị ngồi đây mà dòm tôi vậy là quý vị đã làm nhiều chuyện xấu lắm rồi đấy. Đừng có ham á. Nếu không làm nhiều chuyện xấu thì đâu có ngồi trình hình trước mặt tôi bây giờ. Tức là ác nghiệp rồi. Có một vị thiền sư người Miến Điện khác, ngài thiền sư Sinh đang nói, khổ cảnh là chỗ thường trú của phàm nhân do ác nghiệp mà những chúng sanh này tạo, nghĩa là tạo quá nhiều ác nghiệp thôi, do đó mình đăng ký hộ khẩu thường trú trong địa ngục. Chắc chắn 100% như vậy, chứ không phải cái chỗ này đâu. Quái người quái trời chỉ ở tạm thôi. Nói cho dễ hiểu, phàm nhân là có chỗ thường trú là địa ngục, còn quái người là chỉ tạm trú mà thôi. Ta đã đừng có ham. Bây giờ năm ngoái có một bài pháp khác nữa, còn thêm phút nữa đọc cho quý vị nghe luôn. Nói về ngài Vua Sài Đôi giảng về anh em Sinh Ba. Nếu quý vị nghe cái băng năm 2011 năm nay, quý vị nghe rồi phải không? Có chưa? Có nghe rồi đấy. Khi chúng ta sinh lọt lòng mẹ ra đời, chúng ta không ra một mình mà có ba anh em cùng ra theo với chúng ta. Ba anh em đó là: thứ nhất, thiện nghiệp đã tạo từ trước. Nhờ có thiện nghiệp, phước từ quá khứ bây giờ mới tái sanh lại làm người. Người anh em thứ hai là khổ, vì người và người thứ ba là phiền não. Như vậy có ba chuyện: phước, khổ và phiền não. Trong ba anh em này cùng ra một lượt, người nào già nhất, người nào lớn tuổi nhất. Thế là ba thằng này cãi lộn nhau để xem ai lớn nhất. Thằng Phước đó nói, nhờ tôi các ông mới sanh được làm người. Phước nó nói như vậy, bị Phước đi trước hết trơn. Phước nói là nhờ tôi nè, các ông mới sinh ra được làm người. Cái thằng khổ trả lời, các ông sinh ra là gì không biết, người, thú, thiên nhân, tôi thì tôi luôn luôn có mặt bên cạnh, tức là khổ rồi. Người nào ra đời, sinh ra đời cũng khóc hết trơn. Và cái cuối cùng là cái anh phiền não nói, khổ là do tôi sinh ra bày ra chứ mà ai vô đây. Khổ là tại phiền não thôi. Các ông đừng có cãi nhau lộn xộn nữa, tôi phải là cái người mà già nhất. Một người đứng ngoài nói vô, không biết ai già hơn ai, nhưng đứa bé lọt lòng mẹ ra ngoài, có đứa nào nó cười đâu, nó khóc hết cả. Khóc vì quá khổ, quá phiền não. Hòa thượng Sô-dô-sa-đôi giảng tiếp, phước mình tạo trong quá khứ, thiện nghiệp đã gieo trồng kiếp trước, giúp chúng ta tái sinh vào quả người. Sinh được làm người nhưng trí tuệ không có, vì khổ và phiền não cùng sinh ra một lúc. Do nhờ nhân duyên tốt, chúng ta gặp được thầy, gặp được bạn đạo và khung cảnh tu hành thích hợp, giúp chúng ta phát triển trí tuệ. Từ chỗ chỉ có phước được tái sanh làm người, chúng ta biết tu tập khuôn bồi trí tuệ, tức là chúng ta tiếp tục làm cho thiện nghiệp càng lúc càng lớn. Hòa thượng đặt câu hỏi: trong ba anh em này, quý vị muốn đứa nào già nhất chăng? Một thằng thì phước, rồi một thì là khổ, hai là phiền não. Khi một người biết tu niệm để cho trí tuệ càng lúc càng nhiều càng mạnh, thì trong ba anh em kia phước sẽ càng lúc càng nhiều. Trí tuệ mạnh thì phiền não phải bớt, phiền não bớt thì khổ cũng ít lại. Nhờ tu niệm mà phước lúc đầu, mà phước do trí tuệ càng lúc càng lớn, càng lúc càng già. Ngài hỏi: bây giờ quý vị trong ba anh em này, quý vị muốn cái thằng nào già nhất? Thì câu trả lời là mình muốn cái phước nhiều nhất. Thì muốn như thế thì mình phải ráng mình tu cho có trí tuệ. Nhờ tu niệm mà phước do trí tuệ sẽ càng lúc càng già. Còn nếu mà mình sinh ra đời vì cái phước mình đã làm trong quá khứ mà mình không tiếp tục tu nữa, thì có thể khi mình chết đi, mình có thể đi tái sanh vào cái đọa xứ. Và cái đó là người ta nói rằng là mình đi từ ánh sáng mà ra bóng tối là vậy đó. Ánh sáng, từ ánh sáng đến ánh sáng, mình làm người được rồi, tức là từ ánh sáng rồi này. Mình sinh ra đây được làm người, tức là các những cái thiện nghiệp nó tạo trong quá khứ, mình hãy tiếp tục tạo thêm thiện nghiệp nữa đi, để từ cái chỗ mà ánh sáng bước ra ánh sáng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.